Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành tổ chức xây dựng đảng.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp mặt, động viên 120 cán bộ, chiến sĩ, đại diện tiêu biểu cho phụ nữ khối lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
Đổi thay trên quê hương cách mạng.
Thái Nguyên kiên quyết xử lý dứt điểm xe quá khổ, quá tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Phóng viên Hồng Hạnh đưa tin chi tiết.
Năm 2021, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trong đó nổi bật là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt trận công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ với mức độ cao, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử, luân chuyển cán bộ, xét phong, thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang đối với 983 lượt nhân sự, phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với trên 230 lượt nhân sự diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đề xuất chưa xem xét đối với 28 lượt nhân sự chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng. Trong đó nổi bật là đã tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết, tham gia ý kiến các nghị quyết, quy định, quy chế quan trọng của Trung ương, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo yêu cầu. Tập trung phối hợp tham mưu công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Kịp thời tham mưu kiện toàn bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc công tác kết nạp đảng viên mới. Riêng trong năm 2021, Đảng bộ Thái Nguyên đã kết nạp được trên 2.300 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên gần 96.000 đảng viên. Năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời tăng cường phối hợp công tác trong và ngoài ngành, ngày càng nề nếp, chặt chẽ, hiệu quả. Phấn đấu xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 12 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp mặt, động viên 120 cán bộ, chiến sĩ, đại diện tiêu biểu cho phụ nữ khối lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Mai Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Những năm qua, công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội và gia đình, đồng thời góp phần tích cực vào ổn định chính trị, an sinh xã hội, kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế của địa phương. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của các nữ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, mà trực tiếp là những cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.
Công an tỉnh Thái Nguyên hiện có 489 cán bộ và lao động nữ, chiếm 15%. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiện có 78 đồng chí, chiếm khoảng 8,5% quân số của đơn vị. Cán bộ chiến sĩ nữ công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên được bố trí sắp xếp trên tất cả các lĩnh vực công tác của lực lượng, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành. Có tinh thần trách nhiệm và ý thức nghề nghiệp cao, nghiêm túc thực hiện quy định chế độ công tác và điều lệnh quân đội nhân dân, công an nhân dân, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí mong muốn nữ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang dù ở lĩnh vực vị trí công tác nào cũng luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, nỗ lực trong học tập, lao động, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình, từng bước khẳng định vai trò, vị thế to lớn của phụ nữ trong đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuyển đổi số, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước đại dịch COVID-19.
Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, ngày 12 tháng 1, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban dân huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Dự và trực tiếp trao tặng quà cho các gia đình có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chương trình đã trao 682 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là món quà ý nghĩa nhằm động viên, chia sẻ khó khăn đối với các hộ nghèo nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Với mục đích từ thiện, hàng năm Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng về cộng đồng với các hoạt động thiết thực như chăm lo đời sống cho gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng điểm trường cho học sinh vùng sâu, vùng xa, ủng hộ cứu trợ đồng bào bị thiên tai, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện miền núi Định Hóa đã có nhiều đổi thay, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Hướng đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2023, huyện Định Hóa đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến nay, huyện Định Hóa đã có hơn 4.000 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ tư liệu sản xuất từ các chương trình dự án để phát triển kinh tế với tổng nguồn vốn là 39 tỷ đồng. Trên 10.000 lượt hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền là gần 1.400 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, mỗi năm hơn 1.000 gia đình đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Ông Triệu Văn Tiến, xóm Cà Đơ, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa phấn khởi nói.
Gia đình tôi trước kia nghèo lắm, nhưng nhờ 50 triệu đồng gia đình vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa, với lãi suất thấp, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống để phát triển chăn nuôi. Kinh tế gia đình giờ đã ổn định hơn trước nhiều.
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Định Hóa trong năm 2021 vẫn đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, qua đó góp phần từng bước nâng cao đời sống của người dân. Tính đến hết năm 2021, huyện có 11 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đều đạt từ 11 tiêu chí trở lên, bình quân đạt 15,8 tiêu chí trên xã. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo cuối giai đoạn từ 2016 tới 2021 giảm còn 5,1%. Hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư và nâng cấp. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, tiến bộ. Để đạt được những kết quả như vậy, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Định Hóa nói.
Trong năm qua, huyện cũng đã chú trọng xây dựng các cái công trình, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Để phát triển kinh tế xã hội, huyện cũng đã đầu tư cải tạo nâng cấp được hơn 100 km. Trong đó, đối với các tuyến đường huyện, đường thôn, thì trên 30 km còn các cái tuyến đường liên gia để đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận tiện.
Thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, địa phương đã xây dựng 7 nhóm giải pháp để thực hiện. Đáng chú ý như quy hoạch nông thôn gắn với quy hoạch phát triển đô thị, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất trong nông nghiệp nông thôn. Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa cho biết mục tiêu phấn đấu của huyện trong năm 2022.
Mục tiêu chính của năm 2022 thì là chúng tôi phải đưa ít nhất 5 xã về đích nông thôn mới. Thứ hai là về lĩnh vực quy hoạch, chúng tôi phải tập trung cho quy hoạch hoàn chỉnh cái thị trấn Trợ Chu mở rộng, tạo điều kiện để nhà máy Thagaco vào cái cụm công nghiệp Tân Dương, đón nhận đầu tư cái hệ thống điện 110 từ ngoài Phú Lương vào.
Với quyết tâm cao độ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Định Hóa sẽ về đúng hẹn, trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, tạo nên bước đột phá cho mảnh đất chiến khu xưa ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp tục chương trình thời sự.
Trong ngày 12 tháng 1 cũng diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ ngành năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự tại điểm cầu trường chính trị tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Báo cáo tổng kết năm 2021, các trường chính trị đã tổ chức gần 3.000 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 214.000 học viên. Trong đó có 1.231 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, phối hợp mở 139 lớp cao cấp lý luận chính trị, 120 lớp đại học, sau đại học. Công tác đào tạo bồi dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của từng địa phương. Các tham luận tại hội nghị tập trung thảo luận về công việc thực hiện quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, tiến độ xây dựng đề án, kế hoạch trường chính trị chuẩn, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phê duyệt, cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2022 là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, khoa học, tổng kết thực tiễn. Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021. Với những kết quả đạt được, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên vinh dự nhận bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 13 tháng 1, Tổng cục Dân số Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, công tác dân số vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế nhất định. Các hoạt động truyền thông và cung ứng dịch vụ dân số bị gián đoạn. Mức sinh có dấu hiệu tăng do bị tác động của đại dịch COVID-19. Đây cũng là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 triển khai đồng bộ chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Tuy nhiên, chỉ có 2 trên 11 tiêu chí đạt kế hoạch năm đề ra, đó là tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước khi sinh đạt và vượt kế hoạch với 60-78% và tỷ lệ xuất sinh là 2,11 con trên một phụ nữ. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được chú trọng, số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm ngày càng tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh là 50%, không đạt kế hoạch, chỉ tiêu là 60%. Tỷ số giới tính khi sinh là 111,8 trẻ trai trên 100 trẻ gái, không đạt kế hoạch, chỉ tiêu là 111,4 trên 100. Ước tính giảm 5% số vị thanh niên có thai ngoài ý muốn so với năm 2020, không đạt kế hoạch năm 2021 là giảm 15%.
Tại Thái Nguyên, năm 2021, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 15,8%, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ số giới tính khi sinh là 110,3 trẻ trai trên 100 trẻ gái, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. 91,3% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, vượt chỉ tiêu giao 75%. Đã sàng lọc được 40,9% số trẻ sơ sinh và khám sức khỏe định kỳ cho 35,3% số người cao tuổi trên địa bàn. Từ thực tế trên, trọng tâm công tác dân số năm 2022, ngành dân số phấn đấu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chú trọng giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, đặc biệt là chất lượng dân số. Cùng với đó, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở cấp tỉnh, huyện, xã theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong tình hình mới. Mở rộng tầm soát chẩn trị, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. Tiếp tục quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo sát hạch lái xe năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hiện trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở đào tạo, tăng 2 cơ sở so với năm 2020 và 6 trung tâm sát hạch lái xe. Trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành cấp mới gần 17.900 giấy phép lái xe ô tô, giảm 23% so với năm 2020. Cấp gần 28.300 giấy phép lái xe mô tô và thực hiện cấp đổi, cấp lại gần 15.400 giấy phép lái xe. Sở cũng tiến hành kiểm tra đột xuất công tác đào tạo sát hạch lái xe đối với 6 đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế phát sinh. Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị đào tạo sát hạch lái xe sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, sát hạch của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe. Thưa quý thính giả, Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng mạnh. Do đó, để chủ động cung ứng nguồn rau xanh phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần, bà con nông dân các xã, thị trấn trồng rau trên địa bàn huyện Đại Từ đang tích cực chăm sóc rau màu. Bài viết sau đây sẽ đề cập nội dung này. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
Gia đình ông Vũ Đức Tuấn, tổ dân phố 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ là một trong những hộ chuyên canh cây màu gần 30 năm nay. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ trồng rau các loại theo mùa. Năm nay, gia đình ông đã chủ động gieo trồng các loại rau từ sớm. Với 8 sào rau hiện có và trồng theo phương thức gối vụ, nên gia đình ông đảm bảo luôn có rau cung cấp ra thị trường.
Thì dịch bệnh là cũng phức tạp, nhưng mà nói về rau cỏ của bà con năm nay là nhìn chung là tôi thấy là dễ chịu. Mặc dù là nó không cao lắm, nhưng mà có một, hai thứ như su hào, bắp cải là so năm ngoái là dễ chịu hơn. Đặc biệt có cà chua thì so giá cả là nhiều năm gần đây là chưa năm nào cà chua đắt như năm nay.
Thời điểm này, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ đang tích cực chăm sóc rau màu các loại để kịp thu hoạch bán rau ra thị trường vào dịp Tết. Gia đình bà Nguyễn Thị Quy, xóm Rừng Lâm, xã Bản Ngoại, năm nào cũng trồng rau vụ Tết để tăng thêm thu nhập. Bà chia sẻ.
Gia đình nhà tôi cũng trồng mỗi thứ một ít, phục vụ cho Tết là mỗi thứ độ 1.000 cây, bắp cải, su hào, súp lơ, mỗi thứ 1.000.
Để phục vụ cho thị trường ngày Tết, hầu hết các hộ trồng rau đã xuống giống từ tháng 10 âm lịch nên đảm bảo nguồn rau xanh liên tục. Những diện tích nào đã thu hoạch, bà con lại khẩn trương làm đất để xuống giống, đảm bảo gối vụ, không để đất trống. Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ dân phố 5, thị trấn Hùng Sơn cho biết về dự kiến cung cấp rau cho thị trường.
Năm nay cũng mong muốn là sẽ cung cấp ra thị trường Tết ấy, thì dự kiến trong các loại rau như bắp cải, su hào và các loại rau khác nữa thì dự kiến cũng cung cấp cho thị trường mình đây khoảng 1 tạ đến 2 tạ một ngày.
Vụ xuân năm nay, huyện Đại Từ phấn đấu gieo trồng trên 1.470 ha cây màu, trong đó cây rau, đậu đỗ các loại là trên 1.000 ha với sản lượng khoảng trên 18.000 tấn. Hiện rau vụ Tết trên địa bàn huyện Đại Từ đang sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo kịp thời nhu cầu người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Bản tin dự báo thời tiết, các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, ngày trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ngày trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ.
Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên vừa có chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Chỉ thị nêu rõ, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo môi trường ổn định, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau.
tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Tập trung triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và cơ quan bảo vệ pháp luật cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, thực sự trong sạch, vững mạnh.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 12 tháng 1, huyện Đại Từ và thị xã Phổ Yên tổ chức lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về xây dựng quê hương. Tại huyện Đại Từ, có tổng số 231 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại 16 đơn vị. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trên 10 đồng chí được kết nạp đảng, gần 40 đồng chí được khen thưởng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt này, đã có gần 200 quân nhân xuất ngũ đăng ký và được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên của huyện.
Tại thị xã Phổ Yên, đợt này đón nhận 250 quân nhân từ 12 đơn vị hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội. Nhiều đồng chí được phát triển đảng, có thành tích được đơn vị biểu dương khen thưởng. Thị xã Phổ Yên đã trao tặng 250 suất quà Tết cho các chiến sĩ, mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng. Các địa phương cũng mong muốn các quân nhân sau khi trở về địa phương tiếp tục phát huy tinh thần, hình ảnh tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Khoảng 12 giờ ngày 11 tháng 1, trong lúc tuần tra kiểm soát tại xóm Trung Tâm, xã Kha Sơn, tổ công tác của Công an huyện Phú Bình phát hiện Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1989, trú tại địa chỉ trên đang thực hiện hành vi mua bán súng đạn trái phép. Tang vật thu giữ gồm 6 khẩu súng hơi khí nén, nhãn hiệu PCP, 3 bơm tay dùng bơm khí nén, 5,7 kg đạn chì, 4 bộ đèn laser hỗ trợ chiếu sáng ban đêm, 2 bộ linh kiện tháo rời dùng để lắp ráp súng. Mở rộng điều tra, Công an huyện Phú Bình đã tiến hành kiểm tra chỗ ở của Nguyễn Đức Thành và phát hiện đối tượng đang tàng trữ trái phép 30 hộp nhựa đựng đạn chì với tổng trọng lượng 10,5 kg. Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nhận đã mua số súng và đạn cùng các linh kiện, dụng cụ trên mạng xã hội để bán kiếm lời. Vụ việc đang được Công an huyện Phú Bình lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, xe quá khổ quá tải không chỉ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xuống cấp hầu hết hạ tầng giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên thực tế, vì lợi nhuận, không ít lái xe, chủ phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải vẫn cố tình vi phạm bằng nhiều hình thức né tránh lực lượng chức năng, khiến cho việc xử lý các xe quá tải gặp không ít khó khăn. Trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình trạng xe chở quá tải quá khổ có dấu hiệu tái diễn trên một số tuyến đường trong tỉnh Thái Nguyên. Ngành chức năng đã và đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng xe, hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn thực trạng này. Đó là nội dung chính trong bài viết Kiên quyết xử lý dứt điểm xe quá khổ quá tải.
Theo phản ánh của người dân trên tuyến quốc lộ 3, một trong những cung đường huyết mạch về vận tải hàng hóa, cung đường này thường xuyên xuất hiện các phương tiện có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải hoạt động trong nhiều khung giờ khác nhau. Thế nhưng từ khi xe của Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên và Đội Quản lý Đường bộ thuộc Chi cục Quản lý Đường bộ 14 phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng không phát hiện bất cứ chiếc xe tải nào hoạt động trên tuyến đường. Lý do là chỉ ngay sau khi rời khỏi trụ sở, phía sau hai xe Thanh tra Giao thông đã có 3 đến 4 xe khác bám theo. Đó là những chiếc xe luôn túc trực hàng ngày để sẵn sàng bám theo lực lượng từ lúc rời trụ sở cho đến khi kết thúc công việc, bất kể ngày hay đêm. Do đó, nhất cử nhất động của tổ tuần tra đều được thông báo ngay lập tức để những chiếc xe quá tải đang hoạt động trên các tuyến đường chuyển hướng, né tránh lực lượng chức năng. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, tổ tuần tra bất ngờ dừng lại tại nút giao Sông Công. Ngay lập tức, một số xe quá tải đã bị kiểm tra, xử lý với rất nhiều lỗi vi phạm về quá tải và thay đổi kích thước thành thùng. Thế nhưng, kể cả khi bị phát hiện lập biên bản xử lý, chủ xe cũng không thực sự nhận thức đầy đủ hành vi của mình.
Xe bây giờ em chạy thuê thì xe có như nào chạy thế thôi, khá bình thường thì không quan trọng về vấn đề tải trọng như nào. Em chỉ cứ sáng đi làm, tối mới nghỉ, hết giờ là nghỉ thôi.
Về khó khăn trong quá trình kiểm tra, ông Ngô Văn Tiến, Tổ trưởng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên nói.
Trong quá trình xử lý thì cũng một số đối tượng là cũng tìm cách trốn tránh lực lượng kiểm tra và gây khó dễ cho kiểm tra, như là đóng cửa bỏ đi và cho xe vào những cái phát hiện khi biết luyện tổ công tác thì là cho xe vào các cái bến bãi và khóa cửa bỏ đi.
Theo lực lượng chức năng, ngoài khó khăn trong kiểm tra xử lý vi phạm trên đường thì một nguyên nhân khác nữa dẫn đến xe quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng chưa được xử lý dứt điểm là do công tác kiểm tra xử lý việc bốc xếp hàng hóa lên phương tiện tại các đơn vị đầu mối bốc xếp, nơi sản xuất, cung ứng vật liệu và từ các mỏ chưa được thực sự thường xuyên. Ông Ngô Văn Tiến, Tổ trưởng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm về việc ký cam kết đối với các doanh nghiệp.
Thanh tra sở cũng tiến hành coi như là ký cam kết từ đầu năm rồi, nhưng mà và chưa kiểm tra được đối với các doanh nghiệp, nhưng mà vẫn thường xuyên và có nhắc nhở các doanh nghiệp và chấp hành cái quy định về bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô và chở đúng tải trọng.
Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức ký cam kết với các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, cơ sở sản xuất khoáng sản, đơn vị bốc xếp hàng hóa lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về việc chấp hành các quy định tải trọng phương tiện, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh việc xếp hàng hóa trên phương tiện theo đúng quy định, kiên quyết không thực hiện xếp hàng và vận chuyển hàng vượt tải trọng, thực hiện ký xác nhận khối lượng hàng hóa xếp lên phương tiện vào giấy vận tải hoặc các chứng từ liên quan đến vận tải hàng hóa sau khi xếp hàng xong. Về công tác tuyên truyền tại đơn vị, ông Nguyễn Văn Lập, quản lý mỏ đá Việt Cường, xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ nói.
Thường xuyên chứ không phải là tháng cao điểm gì cả. Chúng tôi vẫn phải tuyên truyền rồi nhắc nhở anh em lái xe. Thế và đặc biệt chỉ đạo cho cái bộ phận bán hàng là dứt khoát là chỉ bán hàng xuất hàng theo cái trọng tải của xe.
Cùng với đó, ban hành quy chế và xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị trực thuộc nếu vi phạm quy định về xếp hàng trên phương tiện và vận chuyển hàng. Theo dõi giám sát việc xếp hàng trên phương tiện, tăng cường lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra xử lý các vi phạm về tải trọng. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.
Tôi ra quân để tổ chức tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và tập trung xử lý cái chuyên đề về tải trọng trên các tuyến, và với cái mục tiêu là sẽ thực hiện nghiêm và có hiệu quả với cái chỉ đạo theo cái kế hoạch mà đã được các cấp lãnh đạo phê duyệt.
Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến nay, chưa đầy một tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 130 trường hợp vi phạm tải trọng xe. Để hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tình trạng xe quá tải, quá khổ, rất cần sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng trong việc kiên quyết xử lý vi phạm xe quá khổ, quá tải.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Kiên quyết xử lý dứt điểm xe quá khổ, quá tải của phóng viên Phan Vũ. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của một số vùng trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Xuân Lương, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.